Hòa thượng Thích Từ Thông, hiệu Như Huyễn Thiền Sư. Như Huyễn Thiền Sư thi tập, trực chỉ đề cương, giáo án cao đẳng Phật học, trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Các pháp từ xưa nay, tánh tướng thường vắng lặng, Phật tử siêng hành đạo, rồi sẽ được thành Phật. Phi lộ. Tập thơ Như Huyễn Thiền Sư gọi là thơ, nhưng thâm ý của Thiền Sư Như Huyễn thì nó chẳng thơ, chẳng thi gì giáo. Bởi vì tự có cái nhãn hiệu Thiền Sư rồi, mà còn chê, muốn đòi thêm chức danh, thi nhân, thi sĩ nữa sao? Lạy Phật, con không dám ạ. Gọi tập thơ với Thiền Sư Như Huyễn, nó chỉ là một duyên cớ, một dữ liệu vốn có trong đầu của Thiền Sư và trong tam tạng kinh điển của Đạo Phật. Nếu không nói, không viết, không phô bày, thì kho tàng giáo lý Phật chẳng ai được nhờ cậy, lợi ích chút nào. Như Huyễn Thiền Sư viết thơ, làm thành tập thơ, là Thiền Sư đóng vai trò người moi bóc, rạch xé, lượm hốt chút ít thực phẩm thơm ngon trong kho tàng giáo lý đồ sộ của Đạo Phật, đem ra làm quà Tết Mậu Tý cho những ai là đệ tử Phật hữu duyên. Đây là một cách chơi trong nhiều cách của Thiền Sư Như Huyễn. Lại có thơ rằng: đường đời nhiều nẻo lắm long đong, không có không không, có cũng không. Pháp Lữ hỏi: huynh răng đứng nở, xin đáp, đời tôi độc có chơi. Thế đấy, thơ hay, thơ dở, luật, niêm, bình, chắc, thể, cách, âm điệu, không cần bàn. Tất cả cái ấy, Thiền Sư Như Huyễn tập hợp lại thành một trò chơi Như Huyễn, vậy thôi. Thế cho nên, chẳng xin ai lượng tình, phủ chính hay tha thứ gì giáo. Chơi mà. Bye bye. Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương. 3 giờ khuya, 30 Tết, Mậu Tý, ngày 6 tháng 2 năm 2008. Tiểu dẫn. Như đã giới thiệu, Như Huyễn Thiền Sư thi tập gọi là thơ mà chẳng thi chẳng thơ gì giáo. Bởi lẽ, nếu xem đọc bằng nhãn quan nhận thức của một văn nghệ sĩ thì khó tìm thấy có hồn thơ mong muốn của thi nhân. Bởi thơ thì phải có hồn thơ lai láng bồi hồi. Thơ của Như Huyễn Thiền Sư có một pháp lữ thuộc thành phần có tư tưởng tu chơi, cường điệu, gọi là thiền thơ, nghe như cũng có lý. Bởi lẽ, thơ của Như Huyễn Thiền Sư đã không hồn thơ rồi, mà lại không thiền, thì rõ là chẳng thi, chẳng thơ gì giáo. Nói cách khác, thơ của Như Huyễn Thiền Sư chỉ là một duyên cớ, một thứ dữ liệu, đề tài để Thiền Sư thể hiện một kiểu chơi, hướng dẫn tu học từ xa, cho Phật tử hữu duyên, cho tăng ni trẻ chịu chơi theo con đường tu hành Như Huyễn. Thơ của Như Huyễn Thiền Sư, công dụng của nó hướng thẳng vào hai mục tiêu, tồi tà, phụ chánh, mà kinh điển Phật và các tiền bối chân chính thường động viên, cổ suý trong giới tu sĩ tăng ni. Nhắm vào mục đích đó, và đó là trọng tâm, là ý chí Như Huyễn Thiền Sư đã gửi gắm trong tập thơ. Ngoài hai cách tồi tà, phụ chánh, chơi còn một cách chơi trung đạo cũng được gửi gắm trong tập thơ này. Trung đạo nghĩa là không công phá đánh đổ mạnh mê tín dị đoan, huyễn hoặc hoang đường, cũng không xây dựng, chỉ rõ nhiều bên mặt xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng. Thơ trung đạo gần gần giống thơ mà những người không cảm tình với thơ gọi là ngâm phong vịnh nguyệt hoặc khóc mướn thương vay. Do lý lẽ như vậy, thành ra tập thơ của Như Huyễn Thiền Sư có 3 chương. 1. Chương phụ chánh. 2. Chương tồi tà. 3. Chương sách tấn. Nói nghe như nhiều chuyện lòng vòng, nhưng rút lại xin thưa, tất cả đều là chơi hết. Xin đừng ai xem thật, vì xem đây là thật, thì có bận lòng. Hãy mở toang cửa lòng thoáng mát mà xem, thiền thơ sẽ nở trước mắt bạn nhiều bông hoa hương sắc. Kính bút Như Huyễn Thiền Sư viết tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, Cao Nguyên Lâm Đồng, Đà Lạt, ngày 24 tháng 7 năm 2008, ngày 22 tháng 6, Mậu Tý. Phần 1. Phụ chánh. Tham thiền 1. Câu đối 1. Liễu Liễu Đường. Phiên âm: Liễu đạt nhân không hỷ lạc thế tình thường thọ dụng. Liễu chi vô pháp nê hoàn, đương xứ mạc suy cầu. Dịch nghĩa: Người hành đạo trước tiên rõ biết, quán nhân không đích thật tu hành. Ai người hiểu kỹ vô nhân, là người thọ hưởng an nhiên cõi đời. Thêm bước nữa quán sâu vô pháp, nhận rõ rằng vạn hữu là vô. Tâm không cảnh lặng như tờ, niết bàn là đó, khỏi chờ, không mong. Trực chỉ đề cương: Con người có khổ do chấp thủ. Chấp thủ nặng nhất của con người là chấp ngã. Đức Phật Thích Ca khi sanh ra, vừa lọt lòng mẹ đã biết điều đó. Kinh sách Phật học chép rằng: Hải Nhi hoàng tử bước 7 bước, mỗi bước có hoa sen. Hoàng tử Hải Nhi tay chỉ lên, tay chỉ xuống tuyên bố: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là hướng lên gọi là trời, dưới trời gọi là người đang sống trên mặt địa cầu, đều quý bản ngã, chấp ngã một cách nặng sâu, tột cùng các chấp. Ai là đệ tử Phật, có học tu, có tham thiền quán chiếu, đều thấy rõ sự thật đó. Con người duy ngã, tôn trọng cái ta dữ lắm. Không có cái duy nào bằng duy ngã. Tôi, ta, chẫm là đại danh từ biểu hiện cụ thể tánh và chất duy ngã của nhân loại. Hoàng tử Tất Đạt Đa lớn lên xuất gia tầm đạo, tu hành và kết quả thành bậc chánh giác vô thượng. Người ứng dụng trí tuệ giác ngộ và giải thoát, thực hiện chương trình giác tha và giác hạnh mà chính mình đã phác họa ngay lúc sơ sinh. Duy ngã độc tôn là bản chất thân ngũ ấm của con người, thiên thượng thiên hạ, mà Hải Nhi Tất Đạt Đa đã chỉ và tuyên bố. Vũ trụ bao la, Hải Nhi hoàng tử cho biết rằng, ngay dưới 7 bước đi của ta, qua 7 bông sen tượng trưng 7 thứ đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. bảy đại đó tác động, tương quan, duyên khởi hình thành, hiện tượng sự vật, đạo Phật gọi là vạn pháp. Vạn pháp là sản phẩm duyên sanh từ con số bảy ấy, từ ngũ ấm thân. Con người khởi ý niệm chấp thủ, gọi là ngã chấp. Từ thất đại duyên sanh, hợp thành đối tượng chấp thủ, gọi là pháp chấp. Ngã chấp, tức là chấp thủ bản ngã, chấp ta đây. Pháp chấp, tức là chấp thủ giang san, điền địa, gia sản, chức vị của ta đây. Kinh điển Phật gọi hai thứ chấp đó là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã và chấp pháp là nền móng, căn nguyên sanh ra các khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Thế cho nên, sau khi được thọ dụng quả bồ đề và niết bàn vô thượng, mở màn chương trình thuyết giáo độ sanh, Đức Phật triển khai chân lý tứ diệu đế mà khổ đế được Thế Tôn dạy rõ trước tiên, vì đó là những thứ bức bách, đọa đày, hành hạ đau đớn khủng khiếp nhất kiếp sống của mọi con người. Truy nguyên nguồn gốc khổ, rõ ra nó là ý niệm chấp ngã và chấp pháp của con người, ngũ ấm ấy chớ chẳng ở đâu đem đến. Liễu liễu đường là tên gọi giống như tên một cơ quan, một công ty, một am, thất, chùa chiền. Bảng tên có ba chữ mà hai chữ trùng nhau. Đó là dụng ý chỉ rõ và nhắc nhở ai ở đây tu học thường tự nhắc nhở, tỉnh thức rằng hãy hiểu rõ, nhận thức kỹ về nhơn không. Tấm thân ngũ ấm vô ngã chẳng có gì là chắc thật, nó mục bở, vô thường. Hãy tỉnh thức và luôn luôn quán chiếu hiện tượng vạn hữu, chỉ là pháp vô, không có gì, là thứ duyên sanh như mộng huyễn. Tư duy quán chiếu như vậy, thường xuyên liên tục, đạo Phật gọi đó là thiền. Làm được vậy, tự mình là thiền giả, thiền sinh, thiền sư. Ai tu tập thiền như thế, người đó đương nhiên tự thọ dụng được sự mừng vui hạnh phúc trên cõi đời. Người đó cũng thọ dụng sự an lạc giải thoát niết bàn, bất cứ chỗ nào mà không cần tìm kiếm, mong cầu. Viết gì cũng không trúng hết là trúng. Tham thiền 2, câu đối 2, liễu liễu đường. Phiên âm: liễu triệt tam vô hốt thính, điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Liễu chi thất đại, trực quan xương đầu diệp lạc, thị lăng nghiêm. Dịch nghĩa: quán vô tướng, quán không vô nguyện, đạt tam vô, Phật hiện trần gian. Ve kêu chim hót điệu đàn, hòa âm thiên nhạc cúng dàng pháp thân. Rõ thất đại sắc không không sắc, vọng duyên không thực tánh cũng không. Xương rơi lá rụng hoa tàn, là duyên đối tượng gợi lòng thiền na. Trực chỉ đề cương: tam vô và thất đại là cơ sở giáo lý kiên cố hàng đầu. Tất cả giáo lý gồm hết tam tạng, dù nguy nga tráng lệ đến bậc nào, đều được xem là thượng tầng kiến trúc, phải xây dựng trên nền móng tam vô thất đại ấy. Tam vô là vô tác, vô tướng, vô nguyện. Toàn bộ kinh điển giáo lý đạo Phật dạy rằng, sự vật hiện tượng đạo Phật gọi chung là vạn pháp, ngàn sai muôn khác, thiên hình vạn trạng, được hình thành từ nhân duyên sanh. Nhân duyên và nhân duyên trùng trùng vô tận, tương sinh, tương quan, tương tác, tương thành. Giáo lý đạo Phật khác với nhận thức thông thường của một số người, cũng có khác với một số triết lý cổ, một số tín ngưỡng tôn giáo. Với nhãn quang và nhận thức của Phật giáo, vũ trụ nhân sinh không có tác giả, không có ai làm ra, không ai sáng tạo, không ai chú nguyện, không hà hơi tiếp sức để sanh ra, mà là nhân duyên sanh. Hiểu và lập luận như thế, cho nên đạo Phật chỉ ra rằng hiện tượng vạn pháp không có tác giả. Giáo lý nhân duyên sanh đơn cử ví dụ: đất nhân, nước duyên; đất nước nhân, thảo mộc duyên; đất nước thảo mộc nhân, ngũ cốc ngũ quả duyên; đất nước thảo mộc ngũ cốc ngũ quả nhân, động vật duyên, vân vân. Do cái này có nên cái kia có, do cái này cái kia có, cái nọ có ra. Chẳng có ông gì, bà gì, con nào, thằng nào, tác giả vũ trụ nhân sanh cả. Tự do tín ngưỡng theo đạo Phật, lập trường, tôn chỉ, chủ trương của đạo Phật là vô tác. Vì là vô tác, vì là nhân duyên sanh cho nên pháp hay sự vật không tự thể chân thật. Vì không tự thể chân thật, cho nên tướng hiện có của hiện tượng sự vật không thật. Tướng ấy chỉ là giả tướng, tướng huyễn mộng, tướng bào ảnh lô nhô, thấp thoáng mà thôi. Đệ tử Phật chân chính có học đạo, hành đạo, chứng đắc chân lý đạo, người đó tuyệt đối không nguyện cầu, mong ước bất cứ một đối tượng nào, kể cả cực lạc, niết bàn hay gặp gỡ chư Phật ở mười phương. Thất đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại. Bản thể chân như, kinh sách Phật thường đề cập, tự nó không là gì hết. Nhưng trong thể chân như ấy, có các thứ, tánh, chất, tướng, mạo, nhân, duyên, hòa, hợp, phi hòa hợp, biểu hiện cụ thể thông qua thất đại ấy. Rồi từ tánh chất, thất đại, lại duyên sanh, sơn hà, đại địa, nhật nguyệt, thảo mộc, tòng lâm, thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật thể. Nhận thức như thế, ta thấy thất đại là cơ sở, từ đó có sự tương sanh, tương khắc, tương quan, tương tác, hình thành chân lý duyên sanh. Vì thế cho nên, chân lý duyên sanh chỉ là chân lý thượng tầng kiến trúc của hạ tầng cơ sở tam vô. Tình cờ được dịp xem hai bộ phim Mê Công Ký Sự và Huyền Bí Sông Hằng của hãng phim truyền hình Việt Nam xuất bản. Tôi rất cảm ơn những nhà làm phim, họ đã đầu tư thời gian, công sức tốn kém rất nhiều mới có được những tài liệu quý giá ấy và rất xứng đáng. Họ đã cống hiến cho đồng bào Việt Nam ta một tài liệu kiến thức quý giá cho những ai không có đủ cơ hội, chẳng đủ duyên may du lịch tham quan với một hành trình dài: Việt Nam, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, trải qua 7 đất nước ấy, trong đó có tôi. Nội dung hai bộ phim giới thiệu với công chúng nhiều di sản, di tích kỳ bí của một số đất nước vĩ đại bao la của châu Á. Được xem, chắc ai cũng phải khen và cho là thú vị. Tuy nhiên, nhìn bên góc cạnh tín ngưỡng tôn giáo, không có gì mới và đáng lạc quan. Riêng nhìn Phật giáo qua các lần phỏng vấn của nhà làm phim với các chùa chiền động tháp, không có gì khác hơn là trình diễn chuông mõ, âm thanh cóc bon, hê ha hơi giọng. Khác hơn thành phần tụng tán mõ chuông thì khổ hạnh. Khác thành phần khổ hạnh, họ chuộng lễ lạy cầu xin ở thần thánh với tấm chân tình tín ngưỡng đa thần. Nhìn lối tu luyện, thờ phượng tin tưởng ấy, ta có thể đoán biết nước Ấn Độ hiện nay vẫn thịnh hành thần học. Với nguồn giáo lý tam vô thất đại, nhìn xem ta đoán biết và thấy lối tu hành ấy không có một tí ti dính dáng. Theo kinh điển giáo lý đạo Phật, ai hiểu tận tường giáo lý vô tác, vô tướng, vô nguyện, họ có thể nghe chánh pháp của Phật qua tiếng ve ngâm, chim hót, gió thổi, thông reo. Người hiểu sâu về thất đại, nhìn lá rụng, xương rơi, hoa tàn, nguyệt khuyết đều có thể thay thế cho công án, thoại đầu cũ kỹ, tự ngàn xưa. Vì nhìn đâu cũng là đề tài, là duyên đối tượng tham thiền. Tham thiền ba, thấy trăng. Trăng vàng chênh chếch đỉnh tà dương, lồng bóng thông xanh liễu liễu đường. Lặng lẽ đêm khuya ta với bóng, êm đềm cảnh vắng ý mang tình. Việc đời luận mãi sai thêm lớn, ý đạo thiền sâu ngộ mới thâm. Quẳng gánh yêu tư vui tĩnh lự, thanh bần lạc đạo có nê hoàn. Trực chỉ đề cương. Trăng là một pháp ở trong vô vàn các pháp. Qua nhãn quang của thiền sư, thấy trăng đồng nghĩa thấy tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Thiền sư thấy trăng, rồi nhìn qua, thấy những thông xanh lồng bóng, ngoảnh lại liễu liễu đường, lướt tầm nhìn rộng. Đây là đồi tà dương. Một câu nói không lời, mình đang ở liễu liễu đường, đồi tà dương, dưới bóng trăng khuya. Đang là, lặng lẽ đêm khuya, ta với bóng, êm đềm cảnh vắng, ý mang tình. Đêm khuya, cảnh vắng là môi trường gợi cảm, tư duy thế cuộc, nhân sinh. Trong bối cảnh tịch tĩnh cô liêu, thiền sư phát kiến ra chân lý. Chuyện đời, nói gì cũng không chúng, là chúng. Ai nghe qua mà chẳng tưởng đó là ngông? Luận mãi, sai thêm lớn. Thiền sâu, ngộ mới thâm. Rõ là sự thật. Ai có tập tu sẽ thấy rõ điều đó. Phải học tập tham thiền mới có cơ hội ngộ đạo, chứng đạo. Kinh sách Phật ví như ngón tay chỉ trăng. Người trí mượn ngón tay mà nhìn trăng. Nương kinh điển học lấy cách tham thiền, tư duy quán chiếu, gột rửa, lắng lọc để bỏ hết phiền não vô minh, thì nước trong, trăng hiện, mây tan, trời hiện, vô minh hết, Phật tánh hiển lộ ra. Đó là quẳng gánh ưu tư, vui tĩnh lự, thanh bần lạc đạo, có nê hoàn. Nê hoàn tức là niết bàn, là đức giải thoát, một trong ba đức của một vị Phật. Quả niết bàn là liễu nhân, cho nên người Phật tử hãy tu tập thanh bần lạc đạo để hạn chế, để cắt đoạn trần duyên, để ly tứ tướng. tham thiền bốn, học thấy, tập quán chiếu. Học thấy thân ta sắc cộng không, sắc không, không sắc, hỗ tương dung. Duyên sanh ngũ ấm không duyên sắc, hiện tượng phù hư nhất quán thông. Trực chỉ đề cương. Thấy bằng cách mở mắt tròn to, nhìn ngoại cảnh trước mắt, nhìn người không lạ gì phải học. Thấy phải học là thấy không cần mở mắt to, mà có thể thấy trong, thấy ngoài, thấy gần, thấy xa, thậm chí thấy hết những gì trong 3.000 đại thiên thế giới. Cái thấy này, nói cách khác, là không dùng mắt, mà dùng tâm trí thấy, dùng quán chiếu thấy, dùng tư duy thiền định thấy. Vì vậy phải học, phải tập mới sử dụng được cách thấy của các thiền sư, của tu sĩ Phật giáo Việt Nam và các thiền sư, tu sĩ chánh thống Phật giáo thế giới bằng cách thấy này. Là tỳ kheo tu sĩ Phật giáo, là thiền sư, Phật tử tại gia cũng có khả năng là thiền sư được. Học thấy là phải thấy cho rõ thân ngũ ấm của con người vốn là sắc hòa hợp tâm, tâm hòa hợp sắc, vật chất hợp tinh thần hợp vật chất, sắc ấm hợp thức ấm, thức ấm hợp sắc ấm. Thấy được vậy có nghĩa là thiền sư thấy được sự tương dung, tương nhiếp, tương nhập, thấy được chân lý duyên sanh như huyễn của nhân sinh đối nội, cũng thấy được chân lý duyên sinh như huyễn của đối ngoại. Từ cách học thấy ấy, ta tỏ ngộ rằng nội ngoại chư pháp tận chi bất thật, tùng tâm biến khởi, tất thị giả danh. Thiền sư sẽ khinh an thanh thoát trong kiếp sống. Học thấy, trọng tâm cũng như chủ đích nhằm đào tạo, bồi dưỡng cho thiền giả thường xuyên liên tục nguồn tư tưởng ngã pháp câu không. Tham thiền năm, gặp Phật và thấy cảnh. Cảnh Phật sao mà rỗng lặng thanh, duyên gì Phật ở một mình anh. Phật rằng, vạn pháp đâu từng có, Phật Phật hằng xa một Phật thân. Trực chỉ đề cương. Ai có khả năng tư duy, quán chiếu, nhận thức thực tướng của vạn pháp là không có thực. Chúng như mộng, huyễn, bào, ảnh. Đó là người gặp Phật rồi. Người gặp được Phật tánh của chính mình rồi đấy. Người có học đạo Phật không bao giờ nói, hân hạnh, tôi được diện kiến Đức Phật sống. Dù phải chạm trán Đức Phật Thích Ca, cũng không nói bậy như vậy. Cảnh Phật mọi người có khả năng thiền quán tư duy đều có thể thấy, có thể gặp, có thể ở, sống trong cảnh Phật. Chỉ cần nghe lời Phật dạy trong một câu, tập tu ba chữ, bất ưng trụ. Người đệ tử Phật rong chơi cảnh Phật suốt đời cho đến khi nào hết muốn sống, và sau khi chết vẫn cứ vậy mà vui chơi, dày đây mai đó, trong vũ trụ bao la vô tận. Học thêm 8 chữ nữa, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chừng ấy, người đệ tử Phật, nhìn đâu cũng là cảnh Phật, nhìn đâu cũng gặp, cũng thấy Phật. Bởi vì, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Hữu vi, vô vi, có cái gì không có tướng tịch diệt trong ấy đâu. Có nhận thức hữu vi, vô vi pháp qua thiền quán, bấy giờ tự giải đáp, nguyên do. Vì sao cảnh Phật rỗng lặng thanh? Vì sao Phật ở một mình anh? Phật Phật hằng xa trong một Phật, vạn pháp không từng có thế nào?